Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thụy My, Anh Vũ và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 11 tháng 11 năm 2014. APEC thông qua lộ trình hướng tới một khu vực tự do mậu dịch châu Á-Thái Bình Dương. Tập Cận Bình ca ngợi chính sách ngoại giao kín đáo của Malaysia về Biển Đông. Chính quyền Hồng Kông chuẩn bị ra tay giải tỏa các địa điểm bị người biểu tình chiếm đóng. Pháp long trọng kỷ niệm 100 năm đệ nhất thế chiến. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN, một đấu trường mới cho tranh chấp Biển Đông mở ra. Biển Đông và chống khủng bố, hai chủ đề bao trùm thượng đỉnh ASEAN, đặc phái viên Thanh Phương tại Nay Pi Đầu tường trình. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Châu Á-Thái Bình Dương APEC ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thông báo lãnh đạo các thành viên APEC đã thông qua lộ trình hướng tới việc thành lập một khu vực tự do mậu dịch chung cho toàn vùng FTAAP.
Các nền kinh tế APEC chiếm tới 51% tổng sản phẩm quốc nội thế giới và 44% trao đổi thương mại toàn cầu. Bắc Kinh rất ủng hộ dự án khu vực tự do mậu dịch châu Á-Thái Bình Dương. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá việc khởi động hướng tới FTAAP là một bước đi lịch sử, thể hiện sự cam kết của các thành viên APEC ủng hộ tiến trình hội nhập kinh tế toàn vùng châu Á-Thái Bình Dương. Dự án khu vực tự do mậu dịch châu Á-Thái Bình Dương cạnh tranh với dự án quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP mà Hoa Kỳ mong muốn thực hiện trong khuôn khổ chiến lược tái cân bằng lực lượng ở châu Á. Trung Quốc bị gạt ra ngoài dự án TPP và theo giới phân tích Trung Quốc, đây là một ý đồ của Mỹ nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng gia tăng trên các lĩnh vực kinh tế ngoại giao. Theo giới chuyên gia, cụm từ lộ trình trong việc xây dựng dự án FTAAP phản ánh sự cần thiết phải có đồng thuận của cả 21 thành viên APEC. Ban đầu Trung Quốc mong muốn là thông cáo chung của thượng đỉnh APEC đề cập đến một nghiên cứu khả thi cho dự án FTAAP, nhưng Hoa Kỳ tỏ ra không mặn mà vì không muốn bị ràng buộc khởi động ngay tiến trình đàm phán hướng tới một thỏa thuận đa phương. Từ Bắc Kinh, thông tín viên RFI Ike Smith cho biết thêm thông tin trong ngày thứ hai của thượng đỉnh APEC.
Thêm một cái bắt tay nữa giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào sáng hôm nay. Thế nhưng vẻ mặt của cả hai người cũng không khác gì so với ngày hôm qua. Ngược lại thì bầu không khí giữa ông Tập Cận Bình và Vladimir Putin rất hữu hảo. Nga là đối tác cung cấp khí đốt rất quan trọng đối với Trung Quốc. Lúc chụp ảnh chung, Tổng thống Nga được xếp đứng bên trái ông Tập Cận Bình. Vị trí bên phải dành cho Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, ông này luôn tươi cười và thậm chí còn vỗ vai lãnh đạo số 1 Trung Quốc. Ngoài những bất đồng về địa chính trị, ông Tập Cận Bình trong bài diễn văn của mình mong muốn APEC trở thành một động lực cho sự phát triển. Lãnh đạo Trung Quốc nói, chúng ta phải phá bỏ những rào cản và mở cửa cho tự do trao đổi thương mại trong vùng. Để thúc đẩy tăng trưởng, 21 thành viên APEC phải đơn giản hóa các quy định về trao đổi mậu dịch trong khu vực. Một bước tiến đầu tiên theo hướng này, đó là Trung Quốc và Hoa Kỳ đã đồng ý xóa bỏ thuế quan đối với nhiều sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ thông tin cũng như là trò chơi điện tử hoặc phần mềm máy tính.
Heike Schmidt, PK, RFI.
Bên cạnh các cuộc họp chính thức, tại hội nghị thượng đỉnh APEC còn có hàng loạt các cuộc tiếp xúc tay đôi, dù ngắn gọn, giữa các nguyên thủ các cường quốc. Các cuộc họp này diễn ra trong không khí hòa dịu, các bên đều tỏ thiện chí bắt tay nhau cùng giải quyết những bất đồng.
Sau cuộc gặp thượng đỉnh chính thức Trung Nhật đầu tiên giữa bên lề hội nghị APEC, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hôm nay khẳng định Trung Quốc và Nhật Bản cần đến nhau. Từ ngữ trong nguyên văn, vì hai nước có số phận gắn với nhau không tách rời. Ông Shinzo Abe còn tuyên bố, xin trích, cuộc gặp lần này của tôi với Chủ tịch Tập là giai đoạn quan trọng để cải thiện mối quan hệ song phương hai nước chúng tôi. Hết lời dẫn, Nhà Trắng hôm nay cũng hoan nghênh cuộc gặp thượng đỉnh Trung Nhật, đánh giá đây là dịp để giảm căng thẳng giữa hai nước. Về phần mình, trả lời phỏng vấn báo chí Trung Quốc hôm qua, Tổng thống Barack Obama khẳng định Washington không hề có ý định kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc. Tổng thống Mỹ còn kêu gọi Trung Mỹ hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế, cũng như ủng hộ Trung Quốc trong cuộc chiến chống tổ chức Hồi giáo tại Tân Cương. Ngày mai, Tổng thống Mỹ sẽ bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc. Hai bên sẽ có các cuộc hội đàm chính thức để đề cập đến những bất đồng tồn tại như hồ sơ thương mại, vấn đề an ninh hàng hải và an ninh mạng. Vẫn bên lề hội nghị APEC, Điện Kremlin cũng như Nhà Trắng hôm nay đều loan tin ông Barack Obama đã gặp Tổng thống Vladimir Putin trong khoảng hơn chục phút để trao đổi nhanh trên các chủ đề như xung đột Ukraine-Syria, cũng như là các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran. Bên cạnh đó, Moscow cho biết là nhân hội nghị thượng đỉnh APEC tại Bắc Kinh, Thủ tướng Úc Tony Abbott và Tổng thống Nga đã đề nghị thúc đẩy hơn nữa cuộc điều tra về vụ tai nạn máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia bị bắn rơi trên bầu trời miền đông Ukraine hôm 17 tháng 7 vừa qua, khiến 298 người thiệt mạng. Thêm một dấu hiệu hòa dịu tại APEC lần này, hôm nay Thủ tướng Nhật Shinzo Abe thông báo ông mong muốn mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tới thăm chính thức Nhật Bản vào năm tới.
Tranh thủ hội nghị thượng đỉnh APEC, Bắc Kinh tiếp tục thúc đẩy quan điểm của Trung Quốc về Biển Đông nhân các cuộc gặp song phương. Trong ngày hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lần lượt tiếp lãnh đạo Malaysia và Philippines, trong đó ông đặc biệt ca ngợi điều được Bắc Kinh gọi là chính sách ngoại giao kín đáo của Kuala Lumpur trong hồ sơ tranh chấp Biển Đông.
Phát biểu với báo chí Malaysia vào hôm qua sau khi gặp gỡ với Chủ tịch Trung Quốc, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết là ông đã nhận được lời khen chính sách Biển Đông của Malaysia từ chính miệng của ông Tập Cận Bình. Chủ tịch Tập Cận Bình cũng thừa nhận rằng cách tiếp cận ngoại giao kín đáo được Malaysia áp dụng là phương pháp tốt nhất, bởi vì nhấn mạnh trên phương pháp đối thoại hơn là đối đầu hoặc lôi kéo quốc tế can dự. Từ trong nguyên văn, Thủ tướng Malaysia cho biết thêm là lãnh đạo Trung Quốc cũng đánh giá cao các nỗ lực của Malaysia và hy vọng rằng Kuala Lumpur có thể cố vấn tốt cho Bắc Kinh về việc chống lại chủ nghĩa cực đoan đang có dấu hiệu lan rộng tại Trung Quốc. Lời khen ngợi Malaysia trên vấn đề Biển Đông của ông Tập Cận Bình không phải là không có lý do. Vào năm tới, tức là năm 2015, quốc gia này sẽ lên làm chủ tịch luân phiên của khối ASEAN và là nước đăng cai các hội nghị thượng đỉnh quan trọng của Hiệp hội Đông Nam Á, chiêu dụ được Malaysia, một trong bốn nước ASEAN đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông, được cho là rất có lợi cho Bắc Kinh. Cũng trong chủ trương vuốt ve các nước láng giềng đang tranh chấp với Trung Quốc, ông Tập Cận Bình vào ngày hôm qua cũng đã họp song phương với Tổng thống Philippines Aquino bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC. Theo tin từ Tân Hoa Xã, thì Chủ tịch Trung Quốc đã bày tỏ hy vọng là hai nước có thể khôi phục tình trạng hiểu nhau trước đây trên các vấn đề liên quan đến Biển Đông. Trung Quốc cũng hy vọng là Philippines có thể xử lý vấn đề một cách xây dựng.
Chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh cho một nhà cung cấp nổi tiếng về các ứng dụng điện thoại thông minh là phải gỡ bỏ các dữ liệu về ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh do Đại sứ quán Hoa Kỳ cung cấp. Một phát ngôn viên của doanh nghiệp này hôm nay đã cho biết như trên.
Thủ đô Trung Quốc thường xuyên bị chìm trong màn sương mù ô nhiễm dày đặc, vượt xa các tiêu chuẩn y tế cho phép. Song song với các con số chính thức về tình trạng ô nhiễm ở Bắc Kinh do chính quyền đưa ra, các dữ liệu được đo đạc và công bố bởi Đại sứ quán Hoa Kỳ được nhận định là đáng tin cậy hơn rất nhiều người dân thủ đô tham khảo. Một ứng dụng dành cho điện thoại mang tên Air Quality Index giúp người sử dụng có thể so sánh các số liệu chính thức và của Đại sứ quán Mỹ hiện cùng lúc trên màn hình, nay đã bị yêu cầu gỡ bỏ các dữ liệu. Bắc Kinh định ra mục tiêu giảm 40% ô nhiễm không khí trong thời gian diễn ra APEC, nhưng hôm nay mức ô nhiễm vẫn cao gấp 10 lần so với ngưỡng tối đa. Chủ tịch Tập Cận Bình trong buổi tiệc khoản đãi các khách mời APEC tối qua đã nói, những ngày này, việc đầu tiên tôi làm vào buổi sáng là kiểm tra chất lượng không khí với hy vọng khói mù không đến nỗi trầm trọng để các vị thượng khách có thể thoải mái hơn. Nhưng ngay khi buổi trả tiệc trên chấm dứt, mức độ ô nhiễm đã lên đến trầm trọng vẫn theo Đại sứ quán Mỹ.
Chính quyền Hồng Kông vào hôm nay cảnh báo các thừa phát lại có phán quyết của tòa án và được cảnh sát yểm trợ đang chuẩn bị hành động để giải tán những người biểu tình đòi dân chủ đã cố thủ từ hơn 6 tuần qua tại một số địa điểm.
Nhân vật số 2 trong chính quyền Hồng Kông, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, Carrie Lam, tuyên bố không có cửa cho đối thoại giữa chính quyền và những người phản kháng. Bà kêu gọi những người biểu tình rời khỏi các địa điểm chiếm đóng theo một quyết định của tư pháp, cho phép các thừa phát lại được gọi cảnh sát nếu lệnh giải tán không được tôn trọng. Đại diện chính quyền cho biết, cảnh sát sẽ giữ liên lạc với các nguyên đơn đã có được trác trục xuất của tòa và các thừa phát lại. Chúng tôi đang chuẩn bị hành động. Tôi nghĩ rằng sắp tới cảnh sát sẽ tiếp xúc với các bên liên quan. Bà không nói rõ là sẽ hành động như thế nào, cũng không cho biết lịch trình, còn cảnh sát từ chối đưa ra lời bình luận. Những người biểu tình đòi thiết lập chế độ phổ thông đầu phiếu như Bắc Kinh đã hứa đã giảm đi đáng kể, nhưng họ vẫn chiếm đóng 3 địa điểm gây cản trở giao thông và các hoạt động của Hồng Kông. Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga kêu gọi những người biểu tình, dù có liên quan đến lệnh trục xuất hay không, hãy tự nguyện ra đi. Nhiều chủ nhân cửa hàng hay cơ sở vận chuyển đã đạt được việc tòa ra quyết định đòi giải tỏa một số địa điểm chiếm đóng. Tòa án tối cao hôm qua cho phép cảnh sát hỗ trợ các thừa phát lại thực thi quyết định trên.
Liên quan đến Việt Nam, Tập đoàn Chế biến Thực phẩm Mỹ Mondelez International vào hôm nay thông báo đã mua lại 80% số vốn của công ty Kinh Đô chuyên chế biến bánh kẹo với giá 370 triệu đô la.
Mondelez có nhiều sản phẩm bánh kẹo trên thị trường quốc tế như là sô-cô-la, bánh biscuit hay là kẹo cao su, còn được quyền ưu tiên mua nốt 20% số vốn còn lại của Kinh Đô trong vòng 12 tháng tới. Theo nhật báo kinh tế Anh Financial Times, thì công ty Kinh Đô có doanh thu khoảng 175 triệu đô la hàng năm. Theo thông báo của Mondelez, thì trong tháng 12 sắp tới, Đại hội đồng các cổ đông của công ty Kinh Đô sẽ cho ý kiến về thương vụ mua 80% số vốn của công ty này. Nếu các cổ đông của Kinh Đô chấp nhận thì dự án sẽ được hoàn tất trong quý 2 năm tới. Theo lời ông Tim Coffer, phụ trách các hoạt động tại châu Á của tập đoàn Mondelez, đầu tư đáng kể này của tập đoàn Mỹ vào công ty Kinh Đô và ở Việt Nam hoàn toàn phù hợp với chiến lược đẩy mạnh các hoạt động của họ tại châu Á-Thái Bình Dương, củng cố vị thế chiến lược của tập đoàn tại một thị trường có mức tăng trưởng cao.
Còn tại Hàn Quốc, sau phiên tòa kéo dài 5 tháng, thuyền trưởng chiếc phà Seoul vào hôm nay đã bị kết án 36 năm tù vì đã chạy tháo thân, bỏ mặc hơn 300 hành khách trên chiếc phà bị đắm hôm 16 tháng 4 tại vùng biển phía nam Hàn Quốc. Tòa đã bác bỏ đề nghị của Viện Công tố đòi tuyên án tử hình viên thuyền trưởng 69 tuổi này. Thông tin viên Frederick Ojakias tại Seoul tường trình.
Le capitaine a été condamné à 36 ans de prison, Lee Chun-sok, 68 ans.
Thuyền trưởng bị kết án 36 năm tù, Lee Chun-sok, 68 tuổi, bị buộc tội vô trách nhiệm chuyên môn gây hậu quả chết người. Cáo buộc giết người đã bị bác bỏ. 11 thành viên khác của thủy thủ đoàn bị tuyên phạt các mức án tù giam khác nhau. Bản án nhìn chung nhẹ hơn với dữ liệu, nên biết là viên thuyền trưởng đã bị đề nghị án tử hình. Ông này đã ra lệnh cho hành khách phải ở lại trên khoang phà mà lẽ ra họ phải được sơ tán. Trong khi đó bản thân ông ta lại là một trong số những người đầu tiên rời khỏi phà. Tại phiên tòa, những đoạn video ghi lại bằng điện thoại di động của các em học sinh cho thấy cái lệnh chết người của viên thuyền trưởng tiếp tục được phát ra từ các loa phóng thanh trong lúc mà con tàu đang chìm dần. Dư luận công chúng hết sức phẫn nộ, không một luật sư nào chấp nhận bào chữa cho các bị cáo ngoài một luật sư được tòa chỉ định. Ông chủ của chiếc phà, ông Yo Byung-un, không thể bị đưa ra xét xử vì đã chết. Xác của ông đã tìm thấy trong một khu vườn sau khi trốn chạy cảnh sát.
Federico Jardias, Seoul, RFI.
Tại Pháp, Tổng thống François Hollande vào hôm nay kết thúc một năm hoạt động kỷ niệm 100 năm đệ nhất thế chiến với lễ khánh thành một đài tưởng niệm khắc tên 580.000 người lính tử trận từ năm 1914 đến năm 1918 tại miền Bắc nước Pháp, không phân biệt quốc tịch hay tín ngưỡng.
Tổng thống François Hollande nhấn mạnh, các thế hệ mới cần hiểu rằng cuộc đấu tranh cho hòa bình chưa bao giờ chấm dứt. Ông nhắc lại các cuộc xung đột đẫm máu ở Nam Tư, Ukraine, mối đe dọa khủng bố hay các nhóm cực đoan đang chiếm cứ các lãnh thổ Iraq và Syria để tiến hành các hoạt động tàn bạo. Ông Hollande muốn năm kỷ niệm đại chiến thế giới lần thứ nhất là dấu ấn quan trọng trong nhiệm kỳ của mình, nhưng các buổi kỷ niệm ngày đình chiến hôm nay vẫn mang tầm vóc khiêm tốn. Theo tờ Le Monde, Tổng thống Pháp đã mời Thủ tướng Đức, Thủ tướng Anh và Thái tử Charles, nhưng không có ai nhận lời tham dự. Đài kỷ niệm chiến sĩ trận vong tại Notre Dame de Lorette được khai trương với sự hiện diện của đại diện nhiều quốc gia nhưng chỉ ở cấp bộ. Các tử sĩ người Anh đông đảo nhất, trên 240.000 người, hầu hết được chôn cất tại khoảng 800 nghĩa trang trong khu vực. Tiếp đến là tử sĩ người Đức trên 170.000 người và Pháp trên 100.000 người. Tên các quân nhân tử trận thuộc khoảng 40 quốc tịch, trong đó có nhiều người lính thuộc địa, được khắc trên đài theo thứ tự ABC. Theo Tổng thống Pháp, đài tưởng niệm này vừa là hành động nhân đạo sâu sắc, vừa là thông điệp hy vọng cho tất cả những ai đang chiến đấu cho hòa bình trên thế giới.
Còn tại Cuba, Viện Kiểm sát Trung ương nước này, đơn vị hỗ trợ cuộc thập trực trinh chống tham nhũng do Chủ tịch Raúl Castro đưa ra một đường dây nóng để tiếp nhận các tố cáo của dân chúng. Báo chí Cuba hôm qua cho biết như trên.
Trang mạng thông tin Cuba Debat thân chính phủ nói rằng số điện thoại đặc biệt 0802-12345 có thể được gọi từ khắp nơi trên toàn quốc. AFP nhấn mạnh hiện nay các dịch vụ qua điện thoại hầu như không hiện diện trong các cơ quan chính quyền Cuba. Raúl Castro coi tham nhũng là mối nguy hiểm lớn nhất cho hệ thống kinh tế mà ông đã cố gắng cải cách. Cũng từ năm 2006, Viện Kiểm sát Trung ương là một trong những nhân tố chính trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng của ông Raúl Castro. Báo chí Cuba hoàn toàn do chính quyền kiểm soát, thỉnh thoảng cũng đưa tin về những phiên tòa xử các viên chức Cuba và doanh nhân ngoại quốc được kết thúc bằng những bản án tù giam.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Thượng đỉnh ASEAN trở thành một đấu trường mới cho tranh chấp Biển Đông. Nếu chỉ được nhắc tới một cách thoáng qua tại hội nghị Thượng đỉnh APEC ở Bắc Kinh bế mạc vào hôm nay, hồ sơ Biển Đông được cho là sẽ được tranh cãi trở lại nhân hội nghị Thượng đỉnh ASEAN mở ra vào ngày mai tại Naypyidaw, thủ đô Miến Điện. Với sự hiện diện của lãnh đạo các nước như Việt Nam, Philippines, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, tình hình căng thẳng tại Biển Đông do các hành vi áp đặt chủ quyền của Trung Quốc, đặc biệt thô bạo nhắm vào Việt Nam vào mùa hè vừa qua, không thể không được đề cập đến. Miến Điện, Chủ tịch đương nhiệm ASEAN, là nước đầu tiên quan tâm đến chủ đề nóng bỏng này. Bản dự thảo tuyên bố chung đúc kết hội nghị của Chủ tịch ASEAN bị tiết lộ hôm 5 tháng 11 vừa qua đã xác định thái độ quan ngại của các nước Đông Nam Á trước tình hình căng thẳng gia tăng ở Biển Đông. Trong một lời ám chỉ đến các hành động quyết đoán đã qua của Trung Quốc, ASEAN kêu gọi tôn trọng quyền tự do hàng hải và hàng không trong khu vực, kêu gọi đích danh Trung Quốc thực hiện các cam kết trong bản tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông một cách toàn diện, từ ngữ trong nguyên văn, và khẩn trương tiến tới việc sớm đúc kết bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Điều đáng nói là sau khi bản dự thảo bị tiết lộ, một quan chức Miến Điện cao cấp đã xác nhận rằng nội dung về Biển Đông trong dự thảo sẽ được duy trì trong bản tuyên bố chung chính thức. Dẫu sao thì tất cả các nhà phân tích đều cho là nội dung liên quan đến tranh chấp Biển Đông giữa bốn nước ASEAN với Trung Quốc chắc chắn sẽ được mổ xẻ tiếp tục trong nội bộ khối Đông Nam Á giữa các nước muốn ASEAN có lập trường rõ ràng và bên kia là các thành viên không muốn làm phiền Trung Quốc. Về phần Bắc Kinh, nước này ngoài mặt đang cố gắng tỏ vẻ hòa nhã và hòa hoãn sau khi thấy được thái độ bất đồng tình của quốc tế trước các hành vi thô bạo của họ đặc biệt nhắm vào Việt Nam với việc dùng lực lượng tàu thuyền hùng hậu hộ tống giàn khoan Hải Dương 981 vào hoạt động sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại Biển Đông mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, sách lược xuống nước vào lúc này của Trung Quốc được cho là sẽ không ngăn cản được các nước khác nêu lên quan ngại trước tác hại của các hành vi khuấy động ổn định tại Biển Đông mà giới phân tích cho là sẽ được Bắc Kinh tiến hành trong tương lai. Trong nội bộ ASEAN, theo các nguồn tin báo chí, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Philippines Aquino đều đã có kế hoạch nêu bật vấn đề này tại các hội nghị ở Miến Điện. Thông tin chính thức từ Việt Nam cho biết là Thủ tướng Dũng sẽ cùng với các nhà lãnh đạo khác trao đổi về nhiều nội dung, trong đó có xin trích mối quan tâm chung là duy trì an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Tại ASEAN, Hà Nội và Manila sẽ không đơn độc và sẽ được hậu thuẫn của ít nhất hai cường quốc ngoài khu vực là Mỹ và Ấn Độ. Tại Miến Điện, hồ sơ Biển Đông có thể được Hoa Kỳ nêu lên trong rất nhiều dịp, như trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN hoặc là tại hội nghị thượng đỉnh Đông Á mà Hoa Kỳ là thành viên. Theo hãng AFP, tại Naypyidaw, ông Obama còn dự trù một cuộc gặp tay đôi với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, một cuộc tiếp xúc rất có ý nghĩa vì diễn ra chỉ ít lâu sau khi Hoa Kỳ quyết định giảm nhẹ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Theo hãng AFP, bà Susan Rice, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, cho biết là khi gặp gỡ các lãnh đạo ASEAN ở Miến Điện, Tổng thống Obama xin trích sẽ nêu bật vai trò lãnh đạo của Mỹ trong việc giải quyết các tranh chấp trên biển. Ngoài Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi được cho là cũng sẽ nêu bật hồ sơ Biển Đông tại các cuộc họp ở Miến Điện. Nhật báo Ấn Độ The Hindu ngày hôm nay khẳng định rằng mối quan ngại của Ấn Độ trước việc Trung Quốc bành trướng và tìm cách thống trị Biển Đông sẽ được Thủ tướng Modi nêu lên tại hội nghị thượng đỉnh Đông Á cũng như trong một số cuộc gặp song phương ở Naypyidaw. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 của chương trình, sau mục điểm báo của Lê Phước, mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế với đề tài Hiệp định tự do mậu dịch, vũ khí kinh tế để Trung Quốc đọ sức với Mỹ. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại Hoa Kỳ. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần tường trình của đặc phái viên Ban Việt ngữ Thanh Phương tại Naypyidaw. Hôm nay Thanh Phương tường trình về vấn đề Biển Đông và chống khủng bố, hai chủ đề bao trùm thượng đỉnh ASEAN.
Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 25 tại Naypyidaw, Miến Điện sẽ diễn ra trong 2 ngày 12 và 13 tháng 11 với hai chủ đề chính, đó là tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và chống lực lượng nhà nước Hồi giáo. Có mặt từ Naypyidaw từ ngày hôm qua, đặc phái viên của RFI Thanh Phương cho biết tình hình tại chỗ. Xin chào anh Thanh Phương, xin anh cho biết cái cảm nhận về vấn đề an ninh tại hội nghị lần này.
Bởi vì ngay sau cuộc họp thượng đỉnh ASEAN lần này sẽ là cuộc họp thượng đỉnh Đông Á, và trong cuộc họp thượng đỉnh này sẽ có mặt Tổng thống Mỹ Barack Obama, cho nên an ninh tại thủ đô Naypyidaw của Miến Điện càng được tăng cường tối đa. Ngay khi đặt chân đến sân bay Naypyidaw ngày hôm qua, tôi thấy rằng là hành khách mà đa số là các phóng viên và các đại biểu dự hội nghị đã bị kiểm tra hộ chiếu rất là kỹ. Và trên đường từ sân bay về khu vực khách sạn thì cứ mỗi 1 km là có một xe cảnh sát đậu bên đường, mặc dù đường lúc đó vắng vẻ. Và ngoài xe taxi của tôi, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe gắn máy hoặc xe hơi chạy ngang qua. Điều làm tôi bất ngờ là mỗi lần xe của tôi chạy ngang qua xe cảnh sát nào là có một cảnh sát đứng nghiêm chào. Chắc có lẽ chính quyền Naypyidaw muốn vừa chứng tỏ sự trọng thị đối với những người đến dự thượng đỉnh, vừa muốn phô trương khả năng bảo đảm an ninh của cảnh sát nước này. Và ngay từ ngày 6 tháng 11 thì cảnh sát Miến Điện đã nâng cấp độ an ninh từ màu cam lên màu đỏ, tức là từ mấy ngày trước khi diễn ra thượng đỉnh ASEAN. Cụ thể họ đã gia tăng tuần tra và khám xét xe cộ và khách đi đường. mọi người đều được dặn là trong thời gian này đi đâu cũng phải mang theo trong người thẻ căn cước hoặc là hộ chiếu, bởi vì cảnh sát có thể xét giấy tờ tùy thân bất cứ lúc nào. Nhiều cảnh sát mặc thường phục được biết là cũng trà trộn vào đám đông để phát hiện ngay mọi cử chỉ khả nghi. Và cảnh sát Miến Điện đã huy động đến 20% tổng lực lượng, tức là khoảng 20.000 cảnh sát đến thủ đô Naypyidaw để bảo đảm an ninh cho thượng đỉnh ASEAN. Và thậm chí các nhân viên cảnh sát quốc tế Interpol cũng được triển khai ở các cửa khẩu chính của Miến Điện, tức là các sân bay, các hải cảng, cũng như các cửa ngõ vào thành phố. Cảnh sát Miến Điện cũng hợp tác chặt chẽ với Interpol để bảo vệ an ninh cho các lãnh đạo đến dự thượng đỉnh ASEAN. Chính quyền Miến Điện cũng đã quy định khu trung tâm hội nghị quốc tế và các nhà khách của nhà nước là khu vực hạn chế đi lại, tức là xe vào khu vực này đều được kiểm soát, được ra mình rất là kỹ. Các biện pháp tăng cường an ninh nói trên thì cũng dễ hiểu, bởi vì trong bối cảnh hiện nay cũng có nguy cơ khủng bố Hồi giáo đe dọa đến thượng đỉnh ASEAN. Tại Đông Nam Á hiện nay có rất nhiều phần tử Hồi giáo cực đoan hoặc là đã từng sang các nước Syria và Iraq để chiến đấu cùng với lực lượng nhà nước Hồi giáo này trở về, hoặc là những người ủng hộ lực lượng thánh chiến này. Cách đây vài ngày, cảnh sát Miến Điện có thông báo là 4 người bị xem là kẻ khủng bố đã thâm nhập vào Miến Điện từ khu vực Ban Rakhine ở miền Tây, nơi tập trung cộng đồng người Hồi giáo Rohingya. 4 người này được mô tả là thành viên của cái gọi là tổ chức Hồi giáo Rohingya và bị nghi là dự định tiến hành khủng bố tại Naypyidaw và Rangoon. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát thì có lẽ là cái mối hiểm họa khủng bố này hơi bị thổi phồng, bởi vì không ai nghĩ là những người Rohingya có thể tiến hành khủng bố trong lúc này.
Trong hai ngày diễn ra các thượng đỉnh của ASEAN cũng như là của ASEAN với các đối tác đấy, thì chủ đề chính sẽ được thảo luận lần này sẽ là gì thưa anh?
Thì như tôi đã nói ở trên thì an ninh là vấn đề lớn trong cuộc họp thượng đỉnh lần này, cho nên cái hợp tác quốc tế để chống lực lượng nhà nước Hồi giáo cũng là một trong những hồ sơ chính được bàn thảo trong hội nghị thượng đỉnh ASEAN, nhất là sau khi Singapore vừa quyết định tham gia liên quân quốc tế chống lại lực lượng thánh chiến này. Tổng thống Obama dĩ nhiên cũng sẽ nhân cơ hội thượng đỉnh Đông Á để huy động thêm sự tham gia của các nước châu Á nhằm diệt trừ hiểm họa nhà nước Hồi giáo. Thế nhưng bao trùm hơn cả lên hội nghị thượng đỉnh Naypyidaw vẫn là vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông, nhất là sau khi Trung Quốc vào tháng 5 vừa qua đã đặt giàn khoan tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, làm gia tăng căng thẳng giữa Bắc Kinh với Hà Nội. Các lãnh đạo của Việt Nam và Philippines chắc chắn là sẽ đặc biệt nêu vấn đề này lên trong cuộc họp thượng đỉnh ở Naypyidaw. Vấn đề là Biển Đông không chỉ là chuyện giữa Trung Quốc với khối Đông Nam Á mà còn liên quan đến Hoa Kỳ, trong bối cảnh là Washington tăng cường trở lại sự hiện diện ở châu Á, thể hiện qua chính sách xoay trục sang khu vực này. Tuy vẫn không đứng về bên nào trong các tranh chấp chủ quyền Biển Đông, nhưng Hoa Kỳ sẽ không để cho Trung Quốc áp đặt luật chơi ở khu vực này. Cách đây vài ngày thì nội dung bản dự thảo tuyên bố của Chủ tịch ASEAN tại cuộc họp thượng đỉnh lần này đã bị lộ ra bên ngoài. Bản dự thảo ghi nhận là đã có một số tiến bộ trong cuộc đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông, COC, có tính chất ràng buộc, thay thế cho tuyên bố về ứng xử trên Biển Đông, VOC. Thế nhưng không ai nghĩ là thượng đỉnh Naypyidaw sẽ đạt được thỏa thuận ngay, bởi vì Trung Quốc vốn chủ trương giải quyết vấn đề trên cơ sở song phương vẫn tìm cách trì hoãn tiến trình thương thuyết với các nước Đông Nam Á. Bên cạnh hai hồ sơ bao trùm nói trên thì các lãnh đạo Đông Nam Á còn phải xem xét đến các hồ sơ hội nhập kinh tế khu vực, bởi vì theo dự kiến đến cuối năm 2015 cộng đồng ASEAN sẽ hình thành. Thượng đỉnh Naypyidaw kỳ này phải giải quyết những vấn đề còn tồn tại có thể cản trở sự ra đời của một khối theo mô hình của Liên hiệp châu Âu. Chủ đề của thượng đỉnh Naypyidaw lần này là tiến trong đoàn kết đến một cộng đồng thịnh vượng và hòa bình. Nhưng cho tới nay khối ASEAN ít khi nào đoàn kết một lòng, nhất là khi đối diện với Trung Quốc. Ngoài cuộc họp thượng đỉnh ASEAN ngày 12 tháng 11 và thượng đỉnh Đông Á ngày 13 tháng 11 tại Naypyidaw còn diễn ra nhiều thượng đỉnh giữa ASEAN với các đối tác như là Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Ấn Độ. Lãnh đạo các nước tham gia thượng đỉnh cũng sẽ có những cuộc gặp song phương bên lề. Và đáng chú ý nhất có lẽ là cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama với lại Tổng thống Miến Điện Hun Sen. Ông Obama cũng dự trù sẽ gặp lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi vào ngày 14 tháng 11, tức là sau khi kết thúc thượng đỉnh Naypyidaw. Các cuộc gặp này diễn ra đúng vào lúc mà Quốc hội Miến Điện đang xem xét việc tu chính hiến pháp có thể mở đường cho bà Aung San Suu Kyi ra tranh cử Tổng thống. Và trong trường hợp đó thì bà có rất nhiều khả năng thắng cử.
Trong tư cách là chủ tịch luân phiên của ASEAN ấy, thì đầu tháng 5 vừa qua Miến Điện đã tổ chức cái cuộc họp thượng đỉnh của ASEAN. Vậy lần này họ tổ chức cái cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai cũng như là các cái thượng đỉnh với các đối tác của ASEAN ấy, ra sao thưa anh?
Nói chung việc tổ chức cuộc họp thượng đỉnh thì nó cũng không có khác biệt nhiều so với những cuộc họp thượng đỉnh ASEAN khác. Tuy nhiên cái điều kiện làm việc cho phóng viên thì nó gặp khá nhiều khó khăn, bởi vì thứ nhất là Naypyidaw là một cái thành phố mà tập đoàn Phú Sĩ Miến Điện trước đây đã xây dựng lên vào năm 2006 tại một cái vùng đồng không mông quạnh, và thành phố này coi như là một cái thủ đô hành chính, tức là chỉ toàn là các trụ sở chính phủ và các khách sạn chứ không có một khu dân cư nào cả, cho nên là cái việc đi lại rất là phức tạp. Chẳng hạn như từ khách sạn của chúng tôi đến khu hội nghị thì không có xa, nhưng mà bắt buộc phải đi xe vì không được phép đi bộ vào trong khu vực của hội nghị. Vấn đề là ở Ecuador hầu như là không có taxi, cho nên mỗi lần đến hoặc rời hội nghị thì phải chờ các chuyến xe buýt dành riêng cho phóng viên hoặc đi nhờ xe của một đoàn nào đó. Thứ hai là thông tin cho phóng viên ngoại quốc cũng không rõ ràng, cho nên là chúng tôi phải chờ nhiều tiếng đồng hồ mới có thể nhận được cái thẻ vào theo dõi hội nghị dành cho các phóng viên, coi như là mất cả buổi sáng. Về điều kiện làm việc thì nhiều phóng viên như chúng tôi chỉ được phát thẻ báo chí cấp 2, tức là không được vào trung tâm hội nghị, rất là bị hạn chế trong các việc tiếp xúc với các đoàn đại biểu các nước và không phải lúc nào cũng có thể dự được họp báo. Nói chung là so với những cuộc họp thượng đỉnh khác của ASEAN mà tôi đã dự thì lần này khó khăn hơn nhiều so với những lần trước. Và nói chung thì muốn bảo đảm an ninh tối đa, cho nên thượng đỉnh Ecuador trở thành gần như là một cái cuộc họp kín trong nội bộ, vì chỉ có những phóng viên chính thức đi theo các đoàn quốc gia mới được theo dõi đầy đủ các cuộc họp.
Xin cảm ơn đặc phái viên Thanh Phương.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm những tin chính vừa loan. APEC thông qua lộ trình hướng tới một khu vực tự do mậu dịch châu Á-Thái Bình Dương. Tập Cận Bình ca ngợi chính sách ngoại giao kín đáo của Malaysia về Biển Đông. Chính quyền Hồng Kông chuẩn bị ra tay giải tỏa các địa điểm bị người biểu tình chiếm đóng. Pháp long trọng kỷ niệm 100 năm đệ nhất thế chiến. Mỗi ngày một sự kiện, thượng đỉnh ASEAN một đấu trường mới cho tranh chấp Biển Đông. Biển Đông và chống khủng bố, hai chủ đề bao trùm thượng đỉnh ASEAN, đặc phái viên Thanh Phương tại Ecuador tường trình. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Thượng đỉnh APEC 2014 tại Bắc Kinh tiếp tục thu hút sự chú ý của báo chí Pháp hôm nay. Nhật báo Le Monde có bài phân tích chạy dòng tựa đáng chú ý trên trang nhất: Mỹ Trung gườm nhau tại châu Á. Phân tích về quan hệ chiến lược giữa hai nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Đây là lần thứ nhì Trung Quốc tổ chức thượng đỉnh APEC. Lần trước là vào năm 2001 tại Thượng Hải. Báo Le Monde cho rằng Bắc Kinh muốn nhân cơ hội lần này để phô trương với thế giới về hình ảnh một đất nước Trung Quốc hùng mạnh, có trách nhiệm và hiện đại.
Thượng đỉnh Bắc Kinh quy tụ 21 nguyên thủ quốc gia và bài viết tập trung phân tích sự hiện diện của Tổng thống Mỹ Barack Obama và viễn cảnh quan hệ Trung-Mỹ. Tổng thống Obama đã được đón tiếp trọng thị khi đến Bắc Kinh. Ngoại trưởng Trung Quốc đã đón ông tại chân cầu thang máy bay. Hôm nay, Tổng thống Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến chính thức. Tờ báo nhắc lại, vào năm 2013, hai vị nguyên thủ cũng đã hội kiến tại California, và khi ấy, người ta hy vọng hai bên sẽ thiết lập được mối giao hảo cá nhân để làm nền phát triển cho quan hệ giữa hai nước. Thế nhưng, cuộc gặp lần đó là không thể giúp hai bên thiết lập được mối quan hệ đủ mạnh để có thể vượt qua sự so kè giữa một cường quốc đang lên và một siêu cường đang bị ám ảnh bởi sự suy giảm về sức mạnh. Trước đó, năm 2012, trong chuyến thăm Mỹ với cương vị là người sắp lên nắm quyền lực tối cao tại Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã đề nghị với Tổng thống Obama về mô hình phát triển quan hệ song phương như sau, xin trích: một mối quan hệ theo một hình thức mới giữa hai cường quốc của thế kỷ 21. Thế nhưng, hình thức mới đó dường như không hấp dẫn Mỹ, và quan hệ song phương đã vướng phải cái mà Bắc Kinh gọi là lợi ích cốt lõi. Và cái lợi ích cốt lõi đó của Trung Quốc cũng đã chạm trán với các nước láng giềng trong khu vực vốn là đồng minh của Mỹ, mà khởi đầu là Nhật Bản. Trong lần thượng đỉnh APEC lần này, đối diện với một Tổng thống Mỹ đang vừa bị yếu thế về chính trị trong nước, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tập trung nhấn mạnh và phô trương sức mạnh kinh tế của Trung Quốc. Le Monde nhận định, Trung Quốc ý thức được vai trò quan trọng của nền kinh tế của mình trong khu vực. Bởi vậy mà, trong cuộc gặp gỡ với lãnh đạo các tập đoàn và doanh nghiệp vào hôm Chủ nhật trong khuôn khổ APEC 2014, ông Tập Cận Bình đã kêu gọi các nước trong khu vực cùng nhau hiện thực hóa giấc mơ về một châu Á hòa bình thông qua những cơ hội to lớn và những lợi ích mà nền kinh tế Trung Quốc có thể mang lại. Để thực thi chiêu bài cùng thịnh vượng đó, Bắc Kinh chủ trương một chiến lược ngoại giao đường tơ lụa, và ông Tập cũng đã thông báo thành lập quỹ đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 40 tỷ đô la để kết nối các nước nằm dọc tuyến đường tơ lụa cũ. Ngoài ra, tại APEC lần này, Trung Quốc cũng ra sức thúc đẩy một hiệp ước tự do thương mại theo kiểu Trung Quốc, một động thái được cho là nhằm đáp trả nỗ lực thúc đẩy hiệp ước tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương mà Mỹ đang tiến hành đàm phán với 11 nước trong khu vực mà không có sự tham gia của Trung Quốc. Bắc Kinh cũng mặn mà với cái gọi là Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Á Châu, một cách đáp trả lại Ngân hàng Phát triển Châu Á vốn dưới sự ảnh hưởng của Mỹ. Lê Môn này nhận định, chiêu bài kinh tế đó của Trung Quốc đang tạo ra một bộ mặt dễ mến cho sự bành trướng của nước này và che đậy những mưu đồ chiến lược khác, tức là những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Tờ báo kết luận, Bắc Kinh ra sức tạo hình ảnh là một nước chủ nhà hào hiệp và biết huy động sức mạnh tập thể.
Bên lề thượng đỉnh APEC ở Bắc Kinh, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Sự kiện này tiếp tục thu hút báo chí Paris, tờ Le Figaro đăng bài phân tích của chuyên gia với hàng tựa bài học mà châu Á cho chúng ta về quan hệ ngoại giao.
Đây là cuộc hội kiến đầu tiên giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi hai ông lên nắm quyền cách đây trên 2 năm. Và đây cũng là cuộc hội kiến cấp cao nhất giữa hai nước kể từ khi căng thẳng leo thang vào mùa thu năm 2012. Sự căng thẳng mà tác giả cho rằng như là một cuộc chiến tranh lạnh. Và cuộc gặp gỡ lần này của hai ông sau nhiều cố gắng ngoại giao là một động thái làm tan băng trong quan hệ lạnh giá giữa hai nước. Từ đó tác giả rút ra bài học dành cho phương Tây. Bài học đó là gì? Theo tác giả, đó là hai nước đã biết khoanh vùng căng thẳng. Tức là không để những bất đồng tranh chấp lãnh thổ trên quần đảo Senkaku Điếu Ngư làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ chính trị và hợp tác kinh tế. Tuy nhiên, bài học ngoại giao không chỉ dừng lại ở đó, mà theo tác giả, Trung Quốc và Nhật Bản dù căng thẳng thế nào cũng chưa từng áp đặt lẫn nhau những biện pháp trừng phạt kinh tế. Bởi vì, theo tác giả, trừng phạt kinh tế thiết lập thì dễ nhưng rút lại thì khó. Bởi vì trừng phạt kinh tế sẽ không chỉ gây hại cho người bị áp đặt, mà sẽ là con dao hai lưỡi làm đứt tay cả người đi áp đặt. Từ đó, tác giả đề cập đến những biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt cho Nga do những bất đồng trên hồ sơ Ukraine. Tác giả nhấn mạnh, với những biện pháp trừng phạt đó, Nga thua thiệt mà Liên hiệp châu Âu cũng bị tổn thất. Tức là, tác giả cho rằng châu Âu không có sự ngoại giao mềm dẻo.
Liên quan đến phong trào xuống đường của người dân Hồng Kông, nhật báo Le Monde có bài viết rất đáng chú ý mang hàng tựa Bắc Kinh hành động và bất động dưới bóng dù.
Bài báo thứ nhất cho hay, bên lề thượng đỉnh APEC, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có buổi làm việc với lãnh đạo đặc khu hành chính Hồng Kông Lương Chấn Anh, và ông đã bày tỏ sự ủng hộ đối với nhà cầm quyền Hồng Kông khi tuyên bố, xin trích nguyên văn, sự thượng tôn pháp luật là nền tảng cho ổn định và thịnh vượng lâu dài ở Hồng Kông. Chính quyền Trung ương hoàn toàn ủng hộ cá nhân lãnh đạo đặc khu hành chính và chính quyền Hồng Kông trong việc điều hành và đặc biệt là trong việc đảm bảo sự uy nghiêm của pháp luật và trật tự xã hội. Đây là lần đầu tiên kể từ khi phong trào xuống đường ở Hồng Kông bắt đầu cách đây một tháng rưỡi, người nắm quyền lực cao nhất của nhà nước Trung Quốc đã chính thức lên tiếng ủng hộ nhà cầm quyền Hồng Kông. Ngược lại, đối với những người xuống đường thì đó là một dấu hiệu của sự nghi ngờ. Do không tìm được đồng thuận với chính quyền địa phương nên những người xuống đường đang tìm cách để được đối thoại trực tiếp với chính quyền Trung ương. Tuy vậy, Le Monde đã cho hay sự mệt mỏi đã lộ rõ ở những người tham gia biểu tình, nhất là những người ban ngày phải đi làm hoặc đi học để rồi tối lại xuống đường. Theo một thăm dò của Trường Đại học Bách Khoa Hồng Kông, thì có đến trên 70% người được hỏi cho rằng nên kết thúc việc xuống đường và 40% thì đổ lỗi cho chính quyền Hồng Kông. Trong bối cảnh đó, những người tổ chức biểu tình phải tìm cách duy trì phong trào, và cách thức đó được miêu tả cụ thể trong bài viết thứ hai của tờ Le Monde. Nhà tổ chức có bộ phận tiếp nhận tiền quyên góp hỗ trợ phong trào, tổ chức đi phân phát thức ăn và đồ uống cho mọi người, thậm chí chỗ đánh răng cũng được bố trí sạch sẽ và ngăn nắp. Người còn đi học thì cũng chẳng phải lo, vì họ được bố trí chỗ đàng hoàng để có thể học bài vào ban đêm ngay tại nơi cắm trại biểu tình. Cũng có bộ phận phụ trách đi sạc điện thoại miễn phí cho những người xuống đường. Ngoài ra, còn có băng rôn, khẩu hiệu được bố trí và trình bày theo kiểu rất thể thao, rất nghệ thuật để thu hút sự chú ý. Người biểu tình còn khôn ngoan đặt tượng của quan công ngay tại trước lều của mình để cho lực lượng công an sợ mà không dám dẹp lều.
Liên quan đến kinh tế của châu Âu thì nhật báo kinh tế Lezeco chú ý đến nước Đức với bài Đức thu hút nhiều nhất công nghiệp của khu vực đồng tiền chung châu Âu.
Trong cái vòng xoáy khủng hoảng, cạnh tranh giá rẻ ngày càng cao khiến các doanh nghiệp thu hẹp số lượng lao động, kéo theo tỷ lệ thất nghiệp không ngừng tăng lên. Lĩnh vực đầu tư không còn năng động như trước. Ngành công nghiệp của Eurozone không ngừng co lại. Giá trị gia tăng của ngành công nghiệp không ngừng sụt giảm kể từ năm 2008. Trong bối cảnh đó, theo một báo cáo của Ủy ban châu Âu vừa qua, thì Đức là nước không chỉ duy nhất trong khu vực Eurozone mà còn là nước duy nhất trong toàn cõi châu Âu đã thành công trong việc tạo công ăn việc làm trong lĩnh vực công nghiệp kể từ năm 2007. Đức cũng là nước duy nhất có giá trị gia tăng ngành công nghiệp không hề sụt giảm. Giải thích cho sự thành công của Đức, các chuyên gia nhấn mạnh trước hết đến mức lương lao động rẻ và lực lượng lao động có tay nghề cao của nước này. Thêm vào đó, ngành công nghiệp cũng đã phát triển rất mạnh ở Đức nên dễ kiếm được lực lượng kỹ sư cần thiết. Và trong bối cảnh kinh tế khó khăn, các nhà công nghiệp đương nhiên có xu hướng tìm đến những nơi có lực lượng lao động có chất lượng mà lại giá rẻ như ở Đức.
Hôm qua, Hà Lan đã chính thức tổ chức lễ tang cho các nạn nhân của vụ rớt máy bay MH17 cách nay 4 tháng trong bối cảnh mà thủ phạm chưa được tìm thấy. Nhật báo Lezeco nhìn về hồ sơ này qua bài viết những bí ẩn vẫn bao trùm vụ rớt máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines.
4 tháng đã trôi qua, nhiều bằng chứng từ hình ảnh chụp qua vệ tinh của Nga, Mỹ, Đức đã được công bố, hoặc những đoạn thu âm có liên quan cũng đã được công bố. Thế nhưng tờ báo cho biết, đến hiện tại, nhà cầm quyền Hà Lan vẫn không tin ai cả, mà chỉ tin những gì họ thấy. Vì vậy, họ vẫn từ chối đưa ra mọi kết luận mà họ cho là có thể vội vã. Theo một báo cáo được công bố hồi tháng 9 của Cơ quan An ninh Hàng không Hà Lan, thì các nhà điều tra sẽ tiến hành nghiên cứu những mảnh vỡ mà họ thu được tại hiện trường. Và công tác này sẽ diễn ra tại Hà Lan sau khi mảnh vỡ được chuyển đến nước này. Thế nhưng khi nào chuyển đến thì vẫn chưa có lịch trình cụ thể do chiến sự tại khu vực miền đông Ukraine vẫn đang căng thẳng. Việc nhận diện những nạn nhân cuối cùng vẫn chưa kết thúc. Lối vào khu vực máy bay bị rơi, bị hạn chế do chiến sự và nhiều phần thi thể của nạn nhân vẫn còn nằm đó. Một quan chức phụ trách bộ phận điều tra của Hà Lan cho rằng, xin trích, để có thể đưa thủ phạm ra trước vành móng ngựa thì phải cần thêm những bằng chứng cụ thể ngoài những hình ảnh và ghi âm đã được công bố.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe tạp chí Kinh tế, Hiệp định tự do mậu dịch vũ khí kinh tế để Trung Quốc đọ sức với Mỹ. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ.
Tạp chí Kinh tế.
Các quốc gia trong vùng châu Á Thái Bình Dương đang đứng trước một sự lựa chọn giữa hai sáng kiến thành lập khu vực tự do mậu dịch của Washington và Bắc Kinh, hiệp định TPP của Mỹ và FTAAP của Trung Quốc, bao hàm cả các vế kinh tế, thương mại lẫn chiến lược an ninh. Vấn đề đặt ra đối với châu Á là Mỹ thì ở xa nhưng Trung Quốc thì gần. Tại Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC đang diễn ra ở Bắc Kinh lần này, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã chạy đua để tranh giành ảnh hưởng với khu vực qua hai dự án thành lập khu vực tự do mậu dịch rộng lớn, tham gia Hiệp định Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, do Hoa Kỳ vận động với 11 quốc gia, trong đó có Nhật Bản mà không có Trung Quốc, hay là ngả vào vòng tay của Bắc Kinh với khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương? Đấy là câu hỏi lớn đang đặt ra cho rất nhiều các lãnh đạo châu Á. Dự án thành lập khu vực tự do mậu dịch FTAAP của Trung Quốc bao gồm 10 quốc gia Đông Nam Á trong Hiệp hội ASEAN, cộng thêm với 6 quốc gia khác ở châu Á là Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, New Zealand và đương nhiên là Trung Quốc. Mục đích sâu xa của Bắc Kinh là để Hoa Kỳ đứng ngoài dự án FTAAP. Thế nhưng cụ thể hơn, Trung Quốc đề nghị những gì với các đối tác châu Á qua dự án này? Đâu là những ý đồ của các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh? Và dự án nào có lợi nhiều hơn đối với các nước châu Á? Đấy là những câu hỏi chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa lần lượt trả lời trong khuôn khổ tạp chí hôm nay. Kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Như chúng ta đã biết thì tại thượng đỉnh APEC tổ chức ở Bắc Kinh lần này đó, cả Tổng thống Mỹ Barack Obama lẫn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng giáo diết vận động cho hai cái dự án thành lập khu vực tự do mậu dịch gọi tắt là TPP của Mỹ và FTAAP của Trung Quốc. Vậy thì một cách rất là cụ thể, hai cái dự án đó có những cái điểm khác biệt nào với nhau hay không? Ngoài cái vấn đề là Hoa Kỳ đó thì muốn gạt Trung Quốc ra ngoài TPP mà Bắc Kinh thì muốn đóng cửa FTAAP với Washington ạ?
Cả hai đầu tiên cả nó đều là những cái sáng kiến nó xuất phát từ châu Á, nhưng mà về sau đó là được hai cường quốc gọi là đối nghịch ở trong cái khu vực đó là Hoa Kỳ và Trung Quốc khai thác để vừa mở rộng ảnh hưởng của mình và vừa ngăn ngừa cái ảnh hưởng của cái cường quốc kia. Thế thì trước tiên là về chiến lược đối tác xuyên Thái Bình Dương, nó là một sáng kiến của các nước Á Châu Thái Bình Dương trước, và Hoa Kỳ đó từ năm 2008 đã mở rộng, đã tham gia chuyện đó để thứ nhất mở rộng làm ăn buôn bán theo cái nguyên tắc gọi là tự do về ngoại thương. Nhưng mà với cái hàm ý như là cái tên gọi, tức là các cái nước đó khi mà đã trở thành đối tác với nhau trong đó thì nó cũng có cái ý nghĩa là về mặt chiến lược, tức là kể cả về an ninh nữa. Tuy nhiên ngay tại phía Hoa Kỳ thì họ đã có gặp trở ngại bên trong xã hội của Mỹ, và với bên ngoài thì khi mà mời Nhật Bản tham dự từ 2 năm nay thì đã bắt đầu gặp những cái khó khăn với lại Nhật Bản là một quốc gia gọi là đối tác chiến lược của Hoa Kỳ và làm cái nền kinh tế đứng hàng thứ 3 của thế giới. Thì cái đó tôi cho rằng là nó là một cái trong những cái trở ngại ban đầu. Còn phía bên phía Trung Quốc, tức là sau khi mà họ tìm cách họ bành trướng ảnh hưởng vào cái khối và là cái hiệp hội 10 quốc gia Đông Nam Á, tức là cái khối ASEAN, thì họ đã đưa ra những cái sáng kiến là mở rộng cái việc hợp tác giữa 10 nước ASEAN với nhiều nước khác, trong đó là có 3 nước Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Hàn. Sau đó là thì họ mở rộng, họ đưa thêm cái sáng kiến nữa đó, tức là mở rộng cái việc hợp tác giữa 10 nước ASEAN và 6 nước khác. Và cái đó nó là nguyên thủy của cái gọi là cái hiệp định mở rộng tự do mậu dịch hay là đối tác mậu dịch ở trong khu vực. Và cái biểu hiện của nó thì nó là cái dự án bây giờ nói rằng là tự do mậu dịch của khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Thì cái bế tắc then chốt là ngay trước khi cái thượng đỉnh APEC này được họp thì phía Hoa Kỳ và Trung Quốc đã bàn với nhau về cái thông cáo chung. Thì phía Hoa Kỳ đã nêu ra cái ý kiến Trung Quốc trong cái bản thông cáo chung đó thì sẽ không có nhắc gì đến cái gọi là cái hiệp định hay là cái dự kiến của phía Trung Quốc hết. Tức là điều đó cũng cho thấy rằng là Hoa Kỳ vẫn còn có một cái thế tương đối khá mạnh. Cái sáng kiến của Trung Quốc thì mới là cái chỉ là một cái sáng kiến mới vừa mới được đưa ra thôi. Nhưng mà song song thì cũng xuyên qua thượng đỉnh APEC này, phía Trung Quốc cũng cho thấy rằng là họ đã tung tiền, họ mua chuộc và họ đã ký kết một cái hiệp định gọi là tự do mậu dịch với lại Nam Hàn chẳng hạn. Tức là họ cũng gọi là thúc đẩy cái việc đó nó rất nhanh. Và vì vậy đó thì cái kết thúc thì các cái nước của Á Châu Thái Bình Dương, đặc biệt là các nước Á Châu trong vùng Đông Á đó, đang ở giữa cái sự chọn lựa của hai quốc gia, hai cường quốc trong khu vực. Và hai cường quốc đó đều đưa ra những cái đề nghị gọi là hợp tác về tự do mậu dịch với những cái dụng ý lồng ở bên trong.
Thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa, thế thì cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc đều đã đề nghị những cái gì qua hai cái dự án thành lập khu vực tự do mậu dịch ở cái khu vực châu Á-Thái Bình Dương?
Thực sự ra là Bắc Kinh họ có một cái dự kiến rất lớn là họ mở ra một cái kỷ nguyên phát triển cả khu vực Đông Á, với Trung Quốc đó là trung tâm để thiết lập một cái mạng lưới kinh tế và an ninh dưới cái dạng chính họ nói gọi ra đó là con đường tơ lụa của ngày xưa, nhưng mà trải rộng trên biển và trong đất liền từ Indonesia của Đông Nam Á qua đến Trung Á và đương nhiên là bao trùm lên cả lãnh thổ của Trung Quốc. Để thực hiện cái dự kiến này, Bắc Kinh tung tiền mua chuộc các nước Á Châu qua đầu tư và mậu dịch, và nay mới đề nghị cái hiệp định mà đối tác kinh tế toàn diện của khu vực. Họ cho biết rằng là nếu mà tham gia vào cái dự án này thì các nước Á Châu đó sẽ có lợi thế, đó là được buôn bán với cái thị trường mà đông dân nhất của thế giới. Còn phía Hoa Kỳ đó thì họ khai triển cái sáng kiến TPP đó, nhưng mà họ lại bị bất nhất. Thứ nhất là vì cái mâu thuẫn ở bên trong nội bộ đó, khi mà Đảng Dân Chủ và các cái nghiệp đoàn ở tại Mỹ đó lại vẫn muốn duy trì cái chế độ bảo hộ mậu dịch và gây ra khá nhiều cản trở cho cái việc mà đàm phán giữa Hoa Kỳ và 11 nước khác về cái hiệp định TPP. Và nhất là họ chưa khắc phục được những cái dị biệt quá lớn với lại đối tác quan trọng đó là Nhật Bản như tôi vừa mới trình bày. Nhưng mà tuy nhiên đó, việc mà Đảng Cộng Hòa đã vừa mới thắng lớn ở tại Quốc hội Mỹ trong sau cái cuộc bầu cử ngày 4 vừa rồi thì nó có thể khai thông được những bế tắc đó về mậu dịch, và nhất là Đảng Cộng Hòa đó là sẽ phải nhấn mạnh đến cái yếu tố an ninh ở tại Á Châu, Thái Bình Dương và gây sức ép với lại chính quyền Obama đặng để khai thông những cái bế tắc hiện tại.
Dạ, và đâu là những cái dụng ý của Trung Quốc ạ?
Dạ thưa, dụng ý của phía Trung Quốc, chính họ cũng có nói ra chứ không phải là không đâu. Tức là họ muốn Trung Quốc trở lại cái vị trí trung ương của cái khu vực Đông Á và vị trí trung ương về cái mặt kinh tế, và đồng thời đó là kể cả về cái mặt quân sự nữa. Tức là bảo đảm an ninh cho các cái nước ở trong khu vực, chính là Trung Quốc. Và điều đó hàm ý rằng là Hoa Kỳ không có quan hệ gì đến cái khu vực Đông Á cả. Và nếu mà nước nào mà làm ăn với Trung Quốc thì thứ nhất là có lợi về kinh tế, thứ hai nữa đó là được bảo đảm về an ninh. Và cái đó thì cái dụng ý của họ nêu ra. Nhưng mà các nước Đông Nam Á, nhiều nước Á Châu khác ở đứng đầu đó là trường hợp của Nhật Bản đó, thì họ không có tin vào cái gọi là vào cái thiện chí đó của Trung Quốc. Và cái điều đó nó đã xảy ra, người ta đã nhìn thấy những cái chuyện bành trướng ở tại cái vùng gọi là Đông Hải của Trung Quốc hoặc là Đông Hải của Việt Nam, tức là cái biển Đông Nam Á đó, những cái điều đó nó đã đang xảy ra. Và cái chuyện thứ nhì nữa đó là cái dụng ý của Trung Quốc thì nó lớn lao đến như vậy, nhưng mà Trung Quốc chỉ có cái thế thôi, không có cái lực thật, là tại vì trong nội bộ của họ đó họ cũng có nhiều những vấn đề khó khăn về mặt kinh tế là một, và cái thứ hai nữa là về cái mặt mà hội nhập với lại các cái sắc tộc thiểu số khác. Thì khi mà Trung Quốc còn gặp những cái khó khăn như vậy với lại ở tại Tân Cương, Tây Tạng hoặc là ngay trường hợp vừa rồi đó với Hồng Kông, thì các quốc gia khác, kể cả trường hợp của Đài Loan, là một quốc gia, một nước gọi là một nền kinh tế đang được Trung Quốc chiêu dụ, thì họ cũng hoài nghi cái việc đó. Và ngược lại cũng phải nói thêm đó là đối diện phía bên kia thì Hoa Kỳ đó thực sự nó là một cái siêu cường đang nằm ngủ. Nhưng mà nếu mà mình so sánh giữa hai quốc gia với nhau thì Trung Quốc có cái thế mà không có cái lực. Hoa Kỳ đó thực sự ra đó là một cái nền kinh tế có cái sức mua lớn nhất vượt xa Trung Quốc, mà lại cũng là một cái nền kinh tế không có bị lệ thuộc về ngoại thương giống như chủ Trung Quốc. Và Hoa Kỳ đó cũng thực tế là vẫn còn có cái sức mạnh quân sự với cái khả năng gọi là đảm bảo an ninh cho cả khu vực Đông Á trước cái đà bành trướng của Trung Quốc. Và thực sự ra thì các nước ở chung quanh đó đều cũng thấy một cái chuyện là Hoa Kỳ không có cái ý đồ mà chiếm đóng hoặc là khuynh đảo các cái nước Á Châu giống như trường hợp của Trung Quốc. Người ta không có nhìn thấy cái việc mà Hoa Kỳ có thể rằng là tự nhiên nói rằng là quần đảo này, vùng kia ở cách Hawaii hay là cách Guam của chúng tôi đó là lãnh thổ của Hoa Kỳ và chúng tôi phải chiếm đóng. Okay.
Nhưng mà đối với lại các cái quốc gia ở châu Á, theo Mỹ đó, thì họ được những cái gì? Thế còn nếu như chơi với Trung Quốc thì các cái quốc gia châu Á này được lợi những cái gì hay là sẽ mất những gì ạ?
Tôi nghĩ rằng là phía Trung Quốc thì nó cũng trở lại cái quy trình mà mình đã thấy với lại Liên bang Xô Viết trong quá khứ đó, tức là họ cũng nghĩ đến một cái chiến lược gọi là phân công lao động. Họ mua bán với các nước đó là động để bổ túc và là bổ sung cho những cái yếu kém của cái nền kinh tế Trung Quốc. Ví dụ như là họ chủ trương là phải mua rất nhiều nguyên nhiên vật liệu, của các nước ngoài và họ bảo đảm cái nguồn cung cấp đó đậm để phát triển kinh tế của họ. Và họ bán cho các nước khác, đó là những cái hàng tiêu dùng phẩm do Trung Quốc sản xuất ra rất rẻ chẳng hạn. Thì tức là khi mà hợp tác với Trung Quốc thì các nước bổ túc cho những cái nhược điểm của kinh tế của Trung Quốc và đồng thời đó là cũng bị Trung Quốc khuynh đảo kiểm soát. Nó giống như trường hợp mà Liên Xô ngày xưa đó hợp tác trong cái hệ thống Comecon với lại các cái nước Đông Âu chẳng hạn. Trong khi phía Hoa Kỳ đó thì họ vẫn có cái chủ trương là tự do kinh tế mà nước nào bán cái gì mua cái gì đó với họ đó, nếu mà họ có lợi thì họ làm. Thì tôi cho rằng là cái đó nó là một cái khác biệt lớn. Và cái thứ nhì nữa đó thì các nước đó có thể thấy rằng là đi với Hoa Kỳ nó có lợi về kinh tế và nó có an toàn hơn. Nhưng mà họ cũng e ngại cái sự bất nhất của nước Mỹ. Thành ra cái quyết định của họ nó không phải là trong 2 ngày của cái thượng đỉnh này hoặc là trong 1-2 năm sắp tới. Và tôi nghĩ rằng là nó là một cái viễn cảnh lâu dài, 5-10 năm lãnh đạo của các nước Á Châu đã phải nhìn thấy cái viễn cảnh 5-10 năm đó. Và một trong những cái chiến lược mà có thể các nước đang sử dụng trừ cái trường hợp của Việt Nam, tức là họ vẫn muốn cộng tác với Hoa Kỳ và họ cho Hoa Kỳ biết rằng là nếu mà nước Mỹ đó là bất nhất và giải quyết những vấn đề lặt vặt được không xong ở trong nội bộ nước Mỹ đó thì họ sẽ có thể rằng là họ phải hợp tác với Trung Quốc. Tức là nói một cái khác đó, tức là dọa nước Mỹ rằng là nếu mà quý vị cứ làm ăn như vậy thì chúng tôi sẽ phải đi với Trung Quốc và cái điều đó là thực sự nó không có lợi cho cái quyền lợi của nước Mỹ, thưa cô.
Thưa Ban Việt ngữ Đài RFI, xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
Du lịch nông phẩm, một loại hình lữ hành đang nở rộ tại Pháp. Mời quý vị đón nghe Thanh Phương trình bày.
Cuộc sống muôn màu.
Để chứng tỏ minh bạch thông tin và cũng nhằm đáp ứng sự tò mò của công chúng mê ẩm thực, nhiều công ty lớn và nhiều vùng tại Pháp đang phát triển mạnh một hình thức du lịch mới mà chúng tôi tạm gọi là du lịch nông phẩm, để giới thiệu những đặc sản hay công nghệ của mình. Thay vì đi tham quan thắng cảnh, nhiều du khách tại Pháp nay đến thăm nhằm tìm hiểu hoạt động của các xí nghiệp, trong đó hơn phân nửa là các công ty chế biến nông phẩm, kể cả rượu bia. Trong năm 2012, tại Pháp, con số du khách tham quan các xí nghiệp đã lên tới 12 triệu người. Theo thống kê của Hiệp hội Tham quan Xí nghiệp AVE, chỉ riêng 100 xí nghiệp chế biến nông phẩm được tham quan nhiều nhất đã thu hút hơn 4,4 triệu người. Nhiều xí nghiệp thu hút nhiều khách đến mức phải đặt mua vé trước nhiều ngày mới hy vọng có chỗ. Những vụ tai tiếng về an toàn thực phẩm trong những năm gần đây càng khiến cho du khách muốn tận mắt nhìn thấy những gì mà họ ăn hàng ngày được chế biến như thế nào. Không chỉ thỏa chí tò mò, du khách tham quan các xí nghiệp nông phẩm còn được hưởng cái thú mua hàng trực tiếp tại nơi sản xuất với giá đặc biệt. Đối với các công ty thì đây quả là một hình thức tiếp thị quảng cáo hiệu quả cho các mặt hàng của họ. Không có gì đáng ngạc nhiên khi gần 95% xí nghiệp đón khách tham quan là các xí nghiệp cỡ nhỏ và cỡ vừa, bởi vì đây là cách tốt nhất để họ tiếp xúc với những khách hàng tương lai. Tính đến năm 2011, đã có đến 5.000 xí nghiệp Pháp đón khách tham quan và hiện có một trang web tập hợp toàn bộ các xí nghiệp đó xếp theo từng lĩnh vực và vùng miền, cũng như cho các thông tin về giờ mở cửa, về giá vé, nếu đó không phải là tham quan miễn phí. Dĩ nhiên là các công ty chế biến nông phẩm không thể để cho khách tham quan xem hết tất cả các công đoạn sản xuất vì họ phải giữ bí mật nghề nghiệp, bí quyết gia truyền. Nhưng như thế thì cũng đã đủ để thu hút ngày càng nhiều du khách muốn mở mang kiến thức trong lĩnh vực ẩm thực. Chính quyền địa phương ở các vùng miền từ lâu cũng đã nhìn thấy mối lợi của du lịch nông sản, cho nên họ cũng đã rất tích cực quảng bá cho hình thức du lịch này.
Si vous souhaitez réécouter ce journal, rendez-vous sur internet www.rfi.fr.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832 02-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ đến với quý vị với một điểm báo do Lê Vi biên soạn. Tiếp đó sẽ là tạp chí Cộng đồng của Thụy My với đề tài những kỷ niệm về bức tường Bắc Lanh đối với người Việt tại Đức. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng hôm nay do Ravaphone đảm trách. Chúng tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.